Tết Canh Dần, đất trời Nam tràn sức sống. Xuân Nam Thánh, Giáo hội Việt thắm hồng ân. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời của hai câu đối chúng ta thấy ở gian cung thánh. Mùa xuân năm nay có một sự nối kết rất là đặc biệt với năm thánh của Giáo hội Việt Nam. Và cũng chính trong tâm tình đó, ngày hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với cộng đoàn một chữ mà tôi có thể nhận ra được có một sự gặp gỡ trong tâm thức của người dân Việt với giáo huấn của Tin Mừng, với lời hướng dẫn của Đức Kitô, đó là chữ phúc. Cách đây 500 năm, khi những vị thừa sai đến Việt Nam thì họ đã nhận ra một điều này, là người dân Việt có một lòng tôn kính tổ tiên, không phải chỉ một đời mà có khi 5 đời, 10 đời thường đi chùa để cầu nguyện cho tiên tổ. Người ta đặt bàn thờ ông bà để trong nhà để tôn kính tổ tiên. Và như vậy người dân Việt luôn hướng về cội nguồn của họ. Và từ cội nguồn đấy, người ta sẽ đi đến cái nguồn gốc sâu xa của toàn thể nhân loại, của tổ tiên họ nữa, đó là Thiên Chúa một cách dễ dàng. Thế nên 500 năm trước thì ở trên đất nước này, các vị thừa sai đã hướng dẫn người Việt Nam lễ thánh hóa những ngày Tết. Họ gọi đó là những ngày đầu năm của mặt trăng. Và ngày thứ nhất để tôn kính Chúa Cha, ngày thứ hai tôn kính Chúa Con, ngày thứ ba là tôn kính Chúa Thánh Thần. Quả là một sự nhạy bén mà ngày nay chúng ta gọi là hội nhập văn hóa, là thích nghi văn hóa. Nhưng một cái điều khác mà chúng ta nhận ra được, đó là đối với người dân Việt thì đã có một cái tâm tình tôn giáo từ rất sâu xa rồi, trong cái niềm tôn kính đối với tổ tiên, trong việc kính các thành hoàng và trong việc lễ tế nam giao của nhà vua với trời, với thượng đế ở trên cao. Vâng, chúng ta nói đến chữ phúc. Có lẽ ngày nay thì rất nhiều người đọc bài Bát Phúc đã bảo rằng đó là một bài lời chúc phúc nghịch lý. Thí dụ mùng 1 Tết ai vô nhà mà chúc cho bạn nghèo khó, chúc cho bạn khóc lóc thì làm sao chúng ta chấp nhận được? Chắc là chúng ta đuổi ngay ra ngoài. Thế nhưng mà tổ tiên của chúng ta trong tất cả những lời cầu chúc cho nhau của đầu năm có nhiều nội dung để cầu phúc. Nhưng mà tất cả cũng chỉ quy về một chữ, đó là chữ phúc. Những nội dung mà người ta chúc Tết cho nhau thường quy về ngũ phúc theo sách của Kinh Thư của Đức Khổng Tử. Và người ta hay đếm, đó là phú, quý, thọ, khang, ninh, là năm lời cầu chúc. Phú là giàu có, quý là có địa vị, thọ là sống lâu, khang là mạnh khỏe, và ninh là vui vẻ. Nhưng mà khi mà người ta gọi năm cái đó là ngũ phúc thì cũng cho thấy rằng cả năm cái đó đều quy về một mà thôi, đó là chữ phúc. Vào ngày Tết, đó cũng là chữ mà chúng ta nhìn thấy được trang trí ở rất nhiều nơi, không chỉ ở trên tấm thiệp, không chỉ ở trên những đèn lồng được treo, bánh chưng chẳng hạn, ở đây ta cũng thấy có chữ phúc. Những quả dưa hấu người ta gắn chữ phúc, những quả bưởi người ta cũng gắn chữ phúc. Chữ phúc ở tràn lan mọi nơi như lời cầu chúc gửi đến cho nhau. Tôi thì cũng không phải là rành rõi gì chữ Hán cho lắm, nhưng mà chữ phúc nó cũng được ghép bởi những từ dễ nhận thấy, đó là có chữ điền, chữ khẩu, chữ nhất và chữ kỳ. Theo một cách giải thích giản đơn thì nói rằng người phúc là người có ruộng mẫu bề bề, người có quyền ăn nói, có bón tay để có thể chỉ đạo ra lệnh cho người khác. Nhưng cũng có người giải thích cái chữ nhất và chữ khẩu đó gắn với nhau, đó là một cái gia đình êm ấm và đời sống được ổn định. Nhưng một cái ý nghĩa mà người ta không thể quên được là luôn bên cạnh chữ phúc nó có chữ kỳ. Kỳ đây là lời cầu nguyện. Phúc không bao giờ người ta có thể chiếm đoạt được. Phúc là một ơn từ trời ban xuống. Người ta đi chùa để cầu phúc cho mình, người ta cầu phúc lẫn cho nhau. phúc vẫn là một điều mà người ta hướng đến, ân lộc từ trời cao. Và như vậy, những cái gì mà chúng ta thủ đắc ở trong tay chẳng phải là nguồn gốc của hạnh phúc. Ta nói về một gia đình nào đó, ông đó rất hạnh phúc, thì không phải nói vì nhà họ giàu, không phải vì họ tiện nghi, không phải vì đời sống họ sung sướng, mà ta thấy sự ấm êm của gia đình, và ta thấy được tất cả những con người đó cảm thấy thanh thản, bình an sống trong căn nhà của họ. Cái chữ phúc ấy nó còn được điểm tô với cái học thuyết của Lão Trang để nói đến cái sự thảnh thơi thơ túi rượu bầu. Con người hạnh phúc là con người bình an, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Có nghĩa là đón nhận những cái gì mình có và thấy điều đó là đủ, thế là đủ rồi. Và chúng ta thấy trong triết lý cổ nhân của chúng ta, người ta thấy cái niềm vui và khi uống một ly nước trong lành, khi được ngắm một ánh sao, ánh trăng của ban đêm, khi đi dưới buổi chiều gió mát, những hạnh phúc có vẻ rất giản đơn, nhưng mà cũng là một ân lộc trời ban. Phải chăng ngay trong chữ thiên nhiên của chúng ta, nó đã có hàm chữ thiên, tức là trời. Cái gọi là tự nhiên ở chung quanh của chúng ta, nó cũng bắt nguồn từ trời mà ra, nên gọi là thiên nhiên. Ý tưởng thứ hai khi nói về cái phúc, đó là điều mà con người có thể tích lũy được. Luôn luôn chữ phúc chỉ đi kèm với chữ hạnh hoặc chữ đức. Người ta nói đến hạnh phúc, người ta nói đến phúc đức. Và hóa ra tổ tiên của chúng ta vẫn tin rằng hạnh phúc đích thực là khi con người biết tu thân tích đức. Cái phúc đó chính là biết sống cho phải đạo trong mọi mối tương quan với những người chung quanh, đối với môi trường, và sống phải đạo với chính mình. Và cái ý nghĩa thứ ba mà chúng ta cũng thấy, đó là cái phúc lành của con người nhận được từ trời cao vẫn có thể thông chia cho nhau. Những câu tục ngữ rất quen thuộc như là cha mẹ hiền lành để phúc cho con, hoặc là phúc đức là tại mẫu, tức là cái phúc đức nhờ ơn của mẹ của cha, hoặc là người ta trồng cây hạnh để chơi, tôi trồng cây đức để đời mai sau. Hóa ra cái phúc, cái đức của con người vẫn có thể chia sẻ lẫn cho nhau. Và như vậy người ta cũng đã thoáng thấy được rằng chính khi con người biết đem lại niềm vui cho người khác thì đó là lúc mà họ đạt được cái hạnh phúc rõ ràng nhất. Vâng, thưa cộng đoàn, đó cũng là nội dung của những bài kinh thánh mà chúng ta nghe đọc ngày hôm nay. Bài đọc thứ nhất đó là lời cầu chúc của Abraham: tôi xin cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành gìn giữ anh em, xin Người tươi nét mặt nhìn đến anh em, xin Người ghé mắt nhìn và ban cho anh em được bình an. Và như vậy dân Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Và thế ta mới hiểu được bài tin mừng của Đức Giêsu, bài giảng bát phúc, nó cũng rất gần với cái lối nhìn văn hóa Việt Nam ấy. Cái tinh thần nghèo khó ở đây cũng chính là cái sự thanh thản của người Việt mình thuở xưa. Chúng ta cũng thấy được cái lòng yêu mến đời sống là trong sạch, đó là điều mong muốn của người xưa. Chúng ta cũng thấy sự hiền lành là cách để tích đức lại cho con cháu. Người ta làm việc thiện cho nhau thì cũng gọi là xin ông bà làm phúc cho tôi. Và khi mà như vậy thì người ta cũng làm việc lành, cũng là để tích phúc lại cho con cháu. Hóa ra cái phúc mà nhiều người trần gian nhìn thấy, đó là những cái phúc ngắn hạn. Cái phúc dài hơn, cái phúc lâu bền hơn, cái phúc vững chắc hơn, đó là cái phúc bắt nguồn từ bản thân con người trong một tương quan chan hòa với thiên nhiên, với Thượng Đế, với Đấng Cao Vời. Trong bản thân của con người bước đi trên con đường công chính, bước đi dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Và như vậy, cái hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của những con người biết sẻ chia. Người ta thường nói, hãy mạo hiểm để có thể hạnh phúc được 3 tiếng đồng hồ. Hãy phiêu lưu để có thể hạnh phúc được 3 tuần. Hãy lập gia đình để hạnh phúc được 3 tháng. Hãy xây nhà để hạnh phúc được 3 năm. Nhưng muốn có hạnh phúc mãi mãi trong cuộc đời thì phải trồng cây phúc từ thuở bé. Cây phúc đó nó cũng chính là mỗi ngày chúng ta nhận ra được phúc lành mà chúng ta nhận từ Thiên Chúa. Cái phúc đó cũng chính là chúng ta nhận ra được những ân huệ chúng ta đón nhận từ anh em. Cái phúc lành đó cũng chính là nhận ra được lời kêu mời của Thiên Chúa để hoàn tất cuộc đời của mình. Và cái phúc lành đó cũng là một trách nhiệm để chúng ta chia sẻ niềm vui lẫn cho nhau. Xin Chúa cho tất cả những lời cầu chúc của chúng ta gửi đến cho nhau trong đầu năm mới cũng góp phần đem đến niềm hạnh phúc cho nhau và cho chính bản thân của chúng ta, để chúng ta đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa, được Thiên Chúa chúc phúc và trở thành những biểu tượng của hạnh phúc giữa một thế giới trầm luân hôm nay. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời cầu nguyện.